Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 6, 2019. Hàng trăm nghìn người Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ sang Trung Quốc bất chấp việc chính quyền đặc khu tuyên bố đình hoãn vô thời hạn. Ngoại trưởng Philippines kêu gọi Mỹ giúp bảo toàn chủ quyền của các quốc gia trong vùng Biển Đông trước đe dọa từ Bắc Kinh. Indonesia lo ngại ASEAN không đạt đồng thuận về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Singapore bất hợp tác. Iran gián tiếp lên án Mỹ đứng sau các cuộc tấn công tàu dầu ở vùng Vịnh Ba Tư. Kính thưa quý vị, không hài lòng với tuyên bố đình chỉ vô thời hạn dự luật dẫn độ sang Hoa Lục. Ngày hôm nay, hàng trăm nghìn người dân Hồng Kông trong trang phục màu đen tiếp tục xuống đường gây sức ép để chính quyền Hồng Kông phải rút hẳn dự luật và đòi trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga thân Bắc Kinh phải từ chức. Thông tin viên RFI Stefan Lagarde có mặt trong đoàn người biểu tình tại Hồng Kông cho biết cụ thể.
Tôi đang bị kẹt ở chân cầu thang của bến tàu điện ngầm Admiralty, không thể nào ra được vì trước mặt tôi là cả một đám đông người biểu tình mặc trang phục màu đen từng bước đi lên thành cuốn để ra ngoài. Tôi cũng đã đến công viên Victoria và ở lại đó khoảng một tiếng đồng hồ. Đây là nơi xuất phát của đoàn người biểu tình. Họ đã dành một phút mặc niệm một người biểu tình qua đời hôm qua vì bị ngã khi giương một băng rôn trên giàn giáo ở một tòa nhà. Có rất nhiều người mặc trang phục đen, nhưng cũng có rất nhiều hoa trắng để tưởng nhớ đến nhà đấu tranh xấu số với những khẩu hiệu rút hẳn dự luật, phải xin lỗi vì cảnh sát dùng bạo lực với người biểu tình. Thậm chí có rất nhiều biểu ngữ đòi lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức. Vẫn còn rất nhiều người đang đến, và các cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn ở khu Admiralty, nơi tập trung các cơ quan hành chính Hồng Kông. Trước mặt tôi vẫn là đoàn người nườm nượp đi lên. Không thể nói là liệu số người biểu tình có đông đảo như Chủ nhật tuần trước hay không. Nhưng vừa rồi, tôi thấy có rất nhiều thanh niên. Giờ là những bà mẹ đẩy xe nôi và các gia đình đi qua trước mặt tôi. Dường như phần còn lại của xã hội Hồng Kông đã tham gia đoàn người biểu tình.
Trước áp lực của phong trào đòi hủy bỏ dự luật tiếp tục, theo nhiều nhà quan sát, lãnh đạo trung thành với Bắc Kinh ngày càng bị cô lập và có khả năng không sớm thì muộn sẽ phải từ chức. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, nhà bình luận chính trị Lâm Hòa Lập nhận định, xin trích, các nhóm đấu tranh vì dân chủ sẽ không dừng lại ở đây, họ muốn sử dụng làn sóng phản đối mạnh mẽ, chống lại trưởng đặc khu, hết lời trích. Trong lúc đó, nhà chính trị học Steve Sang tại London thì cho biết, lãnh đạo Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày càng gây khó xử cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đúng vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi ông Tập đang phải đối đầu với nước Mỹ trong cuộc chiến thương mại song phương ngày càng căng thẳng. Ngày hôm nay, báo chí chính thống Trung Quốc tiếp tục bênh vực chính quyền đặc khu, lên án các thế lực chống Trung Hoa trỗi dậy tại Hồng Kông. Nhân dân Nhật Báo, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định đa số dân chúng Hồng Kông ủng hộ chính quyền, kiên quyết với các thế lực chống đối. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Bắc Kinh gần gũi với giới chóp bu Trung Quốc cho AFP biết là việc lãnh đạo Hồng Kông xử lý kém trước phong trào phản kháng bùng phát và tình trạng bạo lực trong tuần qua đã buộc chính quyền Bắc Kinh phải sớm ra quyết định. Theo các tham dò dư luận trước cuộc biểu tình khổng lồ ngày Chủ nhật tuần trước, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ được có 32% dân chúng Hồng Kông ủng hộ, 57% phản đối. Chưa có một lãnh đạo đặc khu nào lại mất lòng dân đến như vậy sau 2 năm cầm quyền. Nhà chính trị học Steven Sang nhấn mạnh là ông Tập Cận Bình không phải là một lãnh đạo khoan dung với các thất bại của những người dưới quyền. Bà Lâm sẽ không thể tại vị, cho dù trong hiện tại Bắc Kinh sẽ không cách chức trưởng đặc khu ngay tức khắc, bởi đây là một dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối của chế độ. Hôm thứ Sáu vừa qua có tin về một cuộc họp bí mật giữa giới chức cao cấp Trung Quốc với ban lãnh đạo Hồng Kông tại một địa điểm gần đặc khu nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chưa từng có này. Trả lời đài RFI, ông Eric Florence, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Trung Quốc đương đại của Pháp, lưu ý là chế độ của ông Tập Cận Bình có thể đã phải tính đường lùi.
Một số nguồn tin không chính thức và ẩn danh cho rằng đã có một cuộc họp tại thành phố Thâm Quyến miền Đông Nam Trung Quốc sát với Hồng Kông. Tiếp theo cuộc họp với sự tham gia của ban lãnh đạo Hồng Kông, quyết định đã được đưa ra. Đúng là trước đó đã có một số ý kiến ủng hộ dự luật dẫn độ được đưa ra công luận, đặc biệt là của các quan chức cao cấp như Hàn Chính, phụ trách Macau Hồng Kông. Nếu như đã có một cuộc gặp như vậy và cuộc gặp này đã góp phần vào việc hoãn lại dự luật dẫn độ, thì đây là một điều đáng chú ý. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa áp lực của dân chúng địa phương và phía quốc tế, áp lực rất mạnh trong bối cảnh rất căng thẳng do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang cao trào, có thể buộc Bắc Kinh đôi khi phải lùi bước khi áp lực đủ.
Về tình hình Biển Đông, chính quyền Philippines ngày hôm qua kêu gọi Hoa Kỳ sử dụng uy lực để chủ quyền của các nước trong vùng Biển Đông được tôn trọng. Lời kêu gọi được Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Manila lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc đâm tàu của Philippines rồi bỏ chạy. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Theo thông tấn xã Philippines, Ngoại trưởng Locsin so sánh, quyền tự do lưu thông ở Biển Đông không chỉ là quyền được đi lại trong sở thú, nơi đặt những chiếc lồng nhốt thú. Tự do hàng hải phải bao hàm mọi ý nghĩa, kể cả việc sẵn sàng sử dụng uy lực của Hoa Kỳ để bảo toàn chủ quyền của các nước Đông Nam Á ven Biển Đông trong vùng biển. Bằng không thì đó là điều vô nghĩa, hết lời dẫn. Phát biểu của Ngoại trưởng Philippines được cho là nhằm đáp lại thông cáo ngày 14 tháng 6 vừa qua mang tính chung chung của Đại sứ quán Mỹ ở Manila về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines ở bãi cỏ rong gần quần đảo Trường Sa. Trong thông cáo, Mỹ tái khẳng định lập trường rõ ràng về Biển Đông, ủng hộ việc sử dụng nguồn tài nguyên biển một cách hợp pháp, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, hòa bình và ổn định. Ngoại trưởng Locsin không ngần ngại nhắc lại vụ chính quyền Obama kêu gọi Philippines và Trung Quốc rút khỏi bãi cạn Scarborough trước đây. Ông nói, Philippines đã rút, Trung Quốc thì ở lại, còn Hoa Kỳ thì im lặng. Sự im lặng đó có nghĩa là đồng ý. Chúng ta đã mất Scarborough. Dưới thời Tổng thống Trump, điều này được cho là thay đổi. Các nhà ngoại giao hèn nhát của chính quyền Obama phải bị loại khỏi chính quyền Mỹ, hết lời dẫn. Ngoài việc kêu gọi Mỹ ủng hộ chủ quyền của Philippines ở Biển Đông, trên Twitter vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Locsin thông báo đã cho phép Đại sứ quán Philippines ở London gửi văn kiện phản đối đến Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì ông Locsin cũng công bố một văn bản của chính phủ Manila gửi đến Tổ chức Hàng hải Quốc tế khẳng định rằng các ngư dân Philippines đã bị tàu của Trung Quốc bỏ rơi một cách tàn nhẫn và có thể đã bị thiệt mạng ngoài khơi nếu không được tàu cá của Việt Nam giúp đỡ.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, trong lúc thượng đỉnh lần thứ 34 của khối ASEAN tổ chức tại Thái Lan đang đến gần, thì chính quyền Indonesia bất ngờ để lọt ra ngoài một số thông tin cho thấy Jakarta lo ngại là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á không đạt được một lập trường chung về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do thái độ lưng chừng của Singapore. Nhật báo Jakarta Post hôm thứ Năm vừa qua dẫn lời một giới chức ngoại giao Indonesia. Theo đó, phía Singapore nói rằng vấn đề này cần được tiếp tục thảo luận, tuy nhiên lại không chỉ rõ đâu là các nội dung cần được xem xét. Câu trả lời của phía Singapore theo ông là hoàn toàn không rõ ràng, trong lúc hồ sơ này đã được xem xét cả từ một năm nay. Còn theo báo Hồng Kông South China Morning Post hôm thứ Sáu, thì Bộ Ngoại giao Indonesia đã không hồi đáp các chất vấn của truyền thông về chủ đề này. Phái bộ Singapore tại trụ sở ASEAN ở Jakarta chỉ tái khẳng định về nguyên tắc là ủng hộ mọi sáng kiến, khu vực để duy trì vị trí trung tâm và sự thống nhất của ASEAN thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực và cổ vũ cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Quan niệm mới về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày càng trở nên một khái niệm quan trọng đối với vùng Đông Nam Á. Kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do, nhân thượng đỉnh khối APEC tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 nhằm ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc, thì nhiều quốc gia trong khu vực cũng tìm cách xây dựng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình để phối hợp với Washington. Theo Jakarta Post, thì Indonesia đã kiên trì thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đưa ra lập trường chung về vấn đề này nhằm khẳng định vị trí trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang hình thành. Jakarta Post cảnh báo, nếu không đạt được một lập trường chung, cộng đồng các nước ASEAN sẽ khó lòng đối phó với tình trạng cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại khu vực ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Về hồ sơ Tân Cương, Bắc Kinh vừa khẳng định đã đạt được đồng thuận cao với Liên Hiệp Quốc sau chuyến đi Tân Cương của một giới chức cao cấp phụ trách chống khủng bố của định chế quốc tế này.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, giới chức Liên Hiệp Quốc đã làm việc tại Tân Cương từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6. Hai bên đã có các trao đổi sâu về tình hình cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, các hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã ra thông báo như trên trong bối cảnh Hoa Kỳ và một số nước phương Tây cực lực lên án việc Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách chống khủng bố đến Tân Cương có thể được chính quyền Bắc Kinh sử dụng như là một phương tiện để hợp thức hóa các đàn áp khốc liệt nhắm vào cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang diễn ra. Nhiều tổ chức nhân quyền cáo buộc chính quyền Trung Quốc lập ra các trung tâm huấn nghiệp trá hình để giam giữ cả triệu người dân Tân Cương bị cáo buộc đi theo Hồi giáo cực đoan.
Về hồ sơ Bắc Triều Tiên, công du Thụy Điển, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hai miền Triều Tiên tiếp tục duy trì đối thoại. Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo là Seoul và Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì nhiều kênh đối thoại. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tin đồn về một cuộc thượng đỉnh liên triều mới có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc vào cuối tháng này. Thông báo của ông Moon Jae-in được đưa ra trong buổi họp sau thượng đỉnh với Thủ tướng Thụy Điển ở ngoại ô Stockholm. Cũng trong cuộc họp báo này, Thủ tướng Thụy Điển tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến hòa bình với miền Bắc của Tổng thống Hàn Quốc. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì một số thông tin trong phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in cho thấy Washington và Bình Nhưỡng có thể đang xúc tiến tổ chức một số thảo luận để chuẩn bị cho một cuộc hội kiến Trump Kim lần thứ ba. Về khu vực Trung Cận Đông, Iran bị các quốc gia vùng vịnh và Mỹ lên án là thủ phạm tấn công 2 tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản vào ngày thứ Năm 13 tháng 6 ngoài khơi biển Oman. Ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Iran đã gián tiếp lên án Hoa Kỳ đứng sau loạt tấn công đáng ngờ nói trên. Theo hai cơ quan truyền thông Iran được AFP trích dẫn, thì Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã ủng hộ suy luận này khi khẳng định rằng trong Thế chiến II, Mỹ đã nhắm vào những con tàu của nước này gần lãnh thổ Nhật Bản để có thể biện minh cho sự chống đối của họ đối với nước Nhật. Trong khi đó, các nước vùng vịnh tỏ ra lo ngại hơn sau loạt tấn công mới và kêu gọi tăng cường an ninh thương mại hàng hải trong khu vực. Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chính thức lên án chế độ Iran trong một cuộc phỏng vấn được Nhật báo Ả Rập Xê Út đăng tải ngày hôm nay, theo thông tin viên Lub Anaki tường trình từ New York.
Des inquiétudes exprimées par deux alliés des États-Unis.
Hai quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực đều bày tỏ quan ngại. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia bảo đảm an ninh cho Vịnh Ba Tư. Ả Rập Xê Út thì muốn một phản ứng đáp trả kiên quyết trước những mối đe dọa đối với các nguồn cung ứng năng lượng thế giới. Chính quyền Riyadh đã tiếp nối Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chế độ Tehran. Trong một buổi phỏng vấn, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã tố cáo Iran, đối thủ lớn trong vùng của Ả Rập Xê Út, là đã đứng sau các vụ tấn công hôm thứ Năm 13 tháng 6 và muốn phá hoại nỗ lực ngoại giao. Hiện tại, Washington chưa chính thức phản ứng về những quan ngại của các nước vùng vịnh, nhưng Nhà Trắng có lẽ đang nghiên cứu những biện pháp an ninh mới. Theo Nhật báo Wall Street Journal, các đoàn tàu hộ tống quân sự có thể được tính đến, dù nhiều chuyên gia cho rằng chi phí sẽ rất cao và sẽ mất nhiều thời gian để triển khai. Lo ngại cũng dâng cao tại khu vực nơi mà Hoa Kỳ đã có lực lượng quân sự rất đông đảo. Mỹ có nhiều căn cứ ở các quốc gia vùng vịnh. Cách đây vài tuần, một tàu chiến và một tàu sân bay đã được điều đến khu vực này. Thậm chí, Lầu Năm Góc từng nêu lên nguy cơ tấn công Iran tức thì. Về phần mình, kể từ khi căng thẳng bắt đầu với Washington, chính quyền Tehran đã nhiều lần dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã bị Tổng thống Donald Trump gạt bỏ hôm 14 tháng 6.
À New York, Lubna Naki pour RFI.
Cũng liên quan đến Iran, theo AFP, nhân vật số 2 của ngành ngoại giao châu Âu bà Enga Smith đã có cuộc hội kiến với Thứ trưởng Ngoại giao Iran ngày hôm qua tại Tehran.
Chuyển sang châu Âu, Tổng thống Ukraine thăm cảng chiến lược Mariupol. Chuyến thăm đầu tiên của ông Zelensky với tư cách là tân Tổng thống Ukraine diễn ra vào đúng dịp thành phố Mariupol kỷ niệm 5 năm được giải phóng khỏi lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông, diễn ra vào ngày hôm qua. Trả lời báo chí khi tới Mariupol, ông Zelensky nhấn mạnh, bây giờ chúng ta phải tập trung chú ý tối đa đến vùng Donbass cũng ở miền đông Ukraine, nơi tập trung trụ sở của các tổ chức ly khai ở Donetsk và Lugansk.
Về cúp bóng đá nữ thế giới đang diễn ra tại Pháp, vòng bảng ở bảng F, các trận đấu giữa Thái Lan và Thụy Điển cùng Mỹ và Chile được chú ý. Đối với Thái Lan đại diện cho bóng đá Đông Nam Á tại cúp thế giới này thì trận đấu với Thụy Điển được xem là trận sinh tử vì sau thảm bại 0-13 trước đội tuyển Mỹ trong trận ra quân. Các nữ cầu thủ Thái Lan cần một trận thắng để lấy lại tinh thần và nhất là để nuôi hy vọng mong manh được lọt vào vòng trong. Có điều là đối thủ Thụy Điển của Thái Lan không phải là hạng vừa. Họ đang đứng trong top 10 đội mạnh nhất thế giới của FIFA và đang trên đà chiến thắng sau khi khuất phục được đội tuyển Chile với tỷ số 2-0 trong trận đầu tiên. Mọi chú ý tuy nhiên được cho là dồn vào trận Mỹ và Chile, không phải là để xem ai thắng ai, vì đội đương kim vô địch thế giới có đẳng cấp hơn hẳn đội tuyển Nam Mỹ, mà để xem đoàn nữ binh Hoa Kỳ có tiếp tục chiến thuật đè bẹp đối phương hay không, sau khi bị một số chỉ trích là đã hạ nhục Thái Lan một cách kém lịch sự ở trận cầu đầu tiên. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản lại thăm cảng Cam Ranh, một tàu khu trục tháp Tùng, con tàu lớn nhất của Nhật Bản và đã cập cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào hôm thứ Sáu vừa qua. Trang Japan Times ngày hôm qua cho biết đây là lần thứ hai tàu Izumo cập cảng chiến lược nằm gần hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông. Hoạt động này cũng nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Tokyo và Hà Nội và ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các tuyến đường hàng hải ở Biển Đông.
Khối G20 đặt thỏa thuận giảm rác nhựa trên biển. Thỏa thuận được đưa ra nhân cuộc họp của các bộ trưởng môi trường nhóm 20 cường quốc kinh tế hôm nay họp tại Nhật Bản. Các thành viên G20 cam kết giảm thải rác nhựa nhưng không cho biết nhiều thông tin cụ thể về cách thức tiến hành. Truyền thông Nhật Bản cho biết các biện pháp mang tính tự nguyện và nhiều tiến bộ đã đạt được sẽ được công bố mỗi năm một lần.
Indonesia trả về Mỹ 5 container rác thải. Trên giấy tờ hải quan, những container trên được nhập vào Indonesia vào tháng 3 vừa qua, chỉ chứa phế thải giấy nhưng thực ra là chứa đầy chai lọ rác thải nhựa và tã trẻ em. Phát biểu vào ngày hôm qua, một quan chức của chính quyền Jakarta thẳng thừng tuyên bố Indonesia không muốn trở thành bãi rác.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử thị trường Istanbul lần thứ 2 trong vòng 3 tháng. Ngày hôm nay, dân Istanbul đi bầu lại thị trường bởi lần bỏ phiếu hôm 31 tháng 3, đảng của Tổng thống Erdogan đã thất bại trước phe đối lập, nhưng đảng này không công nhận kết quả bầu cử.
Bắc Kinh khai mạc triển lãm Picasso, một thiên tài ra đời. Chủ tịch Bảo tàng Picasso ở Paris Laurent Lebon đã tham gia diễn khai mạc. Vào ngày hôm qua, đây là triển lãm lớn nhất về danh họa người Tây Ban Nha được tổ chức ở Trung Quốc. Hơn 100 tác phẩm của Picasso có trị giá hơn 800 triệu euro đã được chuyển đến Bắc Kinh nhân dịp này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao của Anh Vũ với chủ đề Tại sao Mỹ lại trở thành một cường quốc bóng đá nữ? Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thanh Hà phụ trách. Chuyên mục được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Hai chữ Hồng Kông chiếm trọn trang bìa màu đỏ của tuần báo Anh The Economist. Tất cả các chữ đều được viết bằng màu đen, ngoại trừ hai chữ O là màu vàng, được nối liền bằng một sợi dây xích thành hình chiếc còng tay. Trong bài báo mang tựa đề Khuôn pháp luật, tạp chí ấn bản tại London này đưa ra ba nhận định về một trong những cuộc xuống đường rầm rộ nhất tại Hồng Kông kể từ khi mà vùng lãnh thổ này được Anh Quốc trao trả lại cho Bắc Kinh năm 1997. Thứ nhất, đại đa số những người xuống đường phản đối dự luật cho dẫn độ về Hoa Lục còn rất trẻ. Họ quá trẻ để có thể hoài niệm về cái thời kỳ mà Hồng Kông còn là thuộc địa của Vương quốc Anh. Điểm thứ hai là số này không hạnh phúc khi thấy Bắc Kinh ngày càng mạnh tay kiểm soát các sinh hoạt chính trị và xã hội tại đặc khu hành chính này. Và thứ ba là sự can đảm của những người biểu tình Hồng Kông cho thấy mức độ quan tâm của số này đối với tương lai của chính mình. Dù vậy, The Economist không hề ảo tưởng về hồi kết của cuộc đọ sức bất tương xứng giữa một bên là thường dân và bên kia là bộ máy chính quyền. Hơn 1 triệu dân Hồng Kông xuống đường không chắc đủ làm ông Tập Cận Bình nao núng. Bài báo kết luận, mỗi lần nổ ra một cuộc nổi dậy, thế giới lại được chứng kiến cái thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh và các đợt đàn áp thô bạo đó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một đất nước hài hòa mà Trung Quốc muốn đưa ra. 22 năm trước, khi Hồng Kông được trao trả về với mẫu quốc, người ta từng nghĩ rằng hai chế độ sẽ được song hành. Chuyện đó không có thực.
Tuần báo Lopes đăng bức ảnh Hồng Kông chìm trong một biển người bên cạnh hàng chữ cuộc tuần hành khổng lồ. Courrier International trích lại một bài báo của South China Morning Post cho thấy hành pháp Hồng Kông trong thế trên đè dưới búa. Dự luật cho dẫn độ về Hoa Lục của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã làm sống lại phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Dự luật này cũng có thể là hồi chuông báo tử cho sự nghiệp chính trị của lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Từ sau thất bại của cuộc xuống đường năm 2014 của phong trào Dù Vàng, đòi được quyền bầu ra ban lãnh đạo cho đặc khu hành chính này theo mô hình phổ thông đầu phiếu. Và sau một cuộc nổi dậy tại khu vực Mông Cốc năm 2016 mà chính quyền cho rằng phe đòi lý khai đã khuấy lên, tình hình tại Hồng Kông đã lắng dịu, đối lập bị hụt hơi, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga củng cố chiếc ghế lãnh đạo, tăng điểm trong mắt Bắc Kinh, cho dù là nhờ may mắn, nhiều hơn là nhờ vào cái tài lãnh đạo của nữ chính trị gia này. Vậy thì điều gì đã thôi thúc họ Lâm đưa ra dự luật dẫn độ? South China Morning Post cho rằng chính quyền Hồng Kông đã đi quá đà.
Cũng về Trung Quốc, xã luận trên tuần san Le Point thu hút độc giả với hàng tựa 1989-2019, 30 năm thế giới nhầm to về Trung Quốc. Vụ thảm sát Thiên An Môn không là một tai nạn mà là ngọn đuốc soi dọi vào thế giới của chúng ta ngày nay.
Tác giả bài viết Nicolas Bavares trở lại với thời điểm 1989. Vào mùa thu năm ấy, tại Đức, bức tường Berlin đã sụp đổ, chấm dứt chiến tranh lạnh. Trước đó, tại Bắc Kinh, phong trào phản kháng ôn hòa của sinh viên Trung Quốc đã bị đàn áp đẫm máu. Những gì diễn ra tại Berlin khép lại thế kỷ 20, ngược lại thì cuộc nổi dậy ở Bắc Kinh đã mở ra trang sử mới cho thế kỷ 21. Không ai phủ nhận những ảo vọng của thế giới từ khi Liên Xô sụp đổ. Hoa Kỳ đã tưởng rằng một mình một trợ để áp đặt luật chơi với phần còn lại của thế giới. Châu Âu thì cũng đã ngỡ rằng mô hình xây dựng một nhà nước pháp quyền không còn chông gai, thực tế không màu hồng như bức tranh vẽ. Thế giới đã trải qua nhiều vụ vỡ bong bóng mà đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng tài chính 2018. Thế rồi mô hình dân chủ của châu Âu thì đang bị các làn sóng dân túy thách thức. Riêng với Trung Quốc, cộng đồng quốc tế phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất là đã tưởng rằng Thiên An Môn chỉ là một tai nạn mà không xem đấy là một trong những nền tảng của mô hình rất đặc trưng Trung Quốc. Mô hình đó bao gồm một bên là phát triển kinh tế dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, duy trì ổn định về mặt chính trị, và bên kia là châm thêm củi lửa cho tinh thần dân tộc chủ nghĩa và chối bỏ tự do. Chính vì sai lầm này mà cộng đồng quốc tế đã mở rộng cửa Tổ chức Thương mại Thế giới cho Bắc Kinh. Phương Tây đâu thể ngờ rằng Trung Quốc không chuyển mình theo mô hình dân chủ, mà trái lại, nhờ có sức mạnh kinh tế, Bắc Kinh càng cứng rắn hơn và hiện nguyên hình là một chế độ chuyên chế. Trung Quốc đã thách thức phương Tây và không còn che giấu tham vọng thay thế Hoa Kỳ thống lĩnh thế giới kể từ năm 2050. Sai lầm thứ hai của phương Tây, theo quan điểm của cây bút Bavares trên Le Point, là đã đánh giá thấp vị trí của châu Á trong toàn cảnh thế giới. Trong khi đó thì một nửa dân số địa cầu sống tại châu lục này, và đây cũng là nơi tạo ra đến 40% GDP của nhân loại, là một trong những chiếc nôi quan trọng của công nghệ mới. Ngoài hai sai lầm đó thì Âu Mỹ lại còn bị vướng tay vì một số những chuyện khác. Washington đã chọn ưu tiên cho quyền lợi riêng của nước Mỹ mà buông trôi các mối liên minh truyền thống. Cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu cũng không còn là những ngọn hải đăng của thế giới về tự do hay nhân quyền, trong khi đấy mới chính là những điểm mạnh của các nền văn hóa phương Tây.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhân vật được nhiều tờ báo Paris chú ý trong tuần là Boris Johnson, một anh hề không chuyên nghiệp có nhiều khả năng trở thành thủ tướng Anh. Tại Anh Quốc, Boris Johnson hết duyên chọc cười. Courrier International đặt tựa cho bài báo trích dịch lại từ tạp chí Foreign Policy của Mỹ số ra ngày 31 tháng 5, 2019.
Tác giả bài viết phác họa chân dung không tốt đẹp chút nào về nhân vật có vóc dáng và phong cách rất giống Donald Trump. Sự nghiệp chính trị của Boris Johnson đã lên nhanh như diều, không phải nhờ tài năng, mà đấy là nhờ các màn bịp bợm giỏi của ông ta. Boris Johnson thích nổi tiếng nhưng lại bất lực trong việc sử dụng danh tiếng của mình một cách hữu ích. Trong 2 năm ở cương vị ngoại trưởng và có trọng trách đàm phán với Liên Âu về thủ tục ly dị Brexit, thì ông này đã không ngừng chọc gậy bánh xe Thủ tướng Theresa May. Hậu quả là sau cùng bà May đã phải từ bỏ chiếc ghế thủ tướng. Cũng ở cương vị ngoại trưởng Anh, Boris Johnson liên tục làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng tiếc thay cho Vương quốc Anh là trong suốt thời gian đó, với các đối tác quốc tế, không một lần nào ông Johnson chứng tỏ là một người xứng đáng và đáng tin cậy, là người có đủ sức để đưa nước Anh thoát khỏi khủng hoảng hiện nay. Cũng trong thời gian làm ngoại trưởng này, Boris Johnson đã phá hoại một chút thân tình còn đọng lại giữa London với các đối tác châu Âu sau khi mà đa số dân Anh đã đứng về phía Brexit. Dù vậy, Stephen Duarno, tác giả của bài viết được Courrier International trích dẫn, nhìn nhận Boris Johnson có một ưu điểm, đó là ông ta dư thừa về năng lực. Đó là điều mà Đảng Bảo thủ Anh đang rất cần vào thời điểm này.
Về kinh tế, tuần báo L'Express báo động, diesel cuộc khủng hoảng công nghiệp. Khối lượng xe chạy bằng dầu diesel giảm mạnh trên thế giới, đe dọa trực tiếp đến 15.000 người lao động trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và các hãng gia công cho ngành sản xuất ô tô.
Emmanuel Botta cho L'Express cho biết trong thời gian từ 2012 đến 2019 thì khối lượng xe diesel bán ra trên thị trường châu Âu đã giảm mạnh. 7 năm trước, xe chạy dầu diesel chiếm 70% thị phần châu Âu, giờ đây tỷ lệ này đã bị thu hẹp lại, còn có 34% trong quý đầu năm nay. Các xưởng sản xuất đầu máy diesel tại Pháp, tại Đức liên tục phải sa thải bớt nhân công. Tình trạng trở nên nghiêm trọng đến nỗi mà hôm 11 tháng 3 vừa rồi, Bộ trưởng Kinh tế Pháp đã phải triệu tập đại diện của các hãng gia công cho ngành sản xuất ô tô để bàn thảo về một chiến lược chuyển hướng chưa từng có trong lịch sử của ngành công nghệ xe hơi.
Nhìn đến phần trang xã hội và văn hóa, độc giả Lopes chắc chắn là sẽ rất tò mò muốn biết thêm về bài báo của Đoan Bùi dưới hàng tựa Nhật Bản, cái điện thoại cho phép nói chuyện với người chết. Tác giả đưa chúng ta đến Otsuchi, một ngôi làng ở miền đông bắc Nhật Bản, nơi trận sóng thần năm 2011 đã ập qua. Đường dây không nối vào bất kỳ hệ thống viễn thông nào, ngoại trừ với cái thế giới bên kia.
Itaru Sasaki, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, đã dựng lên một cái chòi bằng gỗ trắng ngay trong vườn nhà. Bên trong chòi có đặt một chiếc điện thoại, chủ nhân gọi đấy là cái điện thoại của gió. Bởi gió cuốn đi những tiếng thở dài trong ngậm ngùi và thương nhớ của những người còn ở lại. Từ hơn 8 năm qua, hàng ngàn người, đôi khi đến từ phương xa, đã đổ về đây và đã dừng chân trên mảnh vườn của ông già Itaru, mượn chiếc điện thoại của gió để trò chuyện với những người đã khuất. Nói không cạn lời, đôi khi họ còn để lại những tin nhắn trong những cuốn sổ mà chủ nhân của khu vườn nhìn ra biển cả này đã có nhã ý để lại trong căn chòi. Với năm tháng, không chỉ có những nạn nhân sóng thần tìm đến căn chòi gỗ sơn trắng này để nói chuyện với người đã khuất. Những cuốn sổ trong khu vườn nhà của cụ Sasaki được viết bằng rất nhiều thứ tiếng. Ngoài tiếng Nhật thì còn có cả tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, v.v. Cũng có những người đã mất thân nhân trong vụ tấn công ở New York 11 tháng 9 2001 đã lặn lội tìm đến khu vườn của cụ Itaru Sasaki để tâm sự với người thân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàng trăm nghìn người Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ, bất chấp việc chính quyền đặc khu tuyên bố đình hoãn vô thời hạn. Ngoại trưởng Philippines kêu gọi Mỹ giúp bảo toàn chủ quyền của các quốc gia trong vùng Biển Đông trước đe dọa từ Trung Quốc. Indonesia lo ASEAN không đạt được đồng thuận về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Singapore bất hợp tác. Iran gián tiếp lên án Mỹ đứng sau các vụ tấn công tàu dầu ở biển Oman. Mở đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, hạn hán nghiêm trọng, Ấn Độ phải cấp nước theo khẩu phần. Tại Thái Lan, gái gọi bắt đầu kháng cự muốn được công nhận. Tây Ban Nha cấp giấy phép xây dựng vương cung thánh đường Sagrada Familia sau 137 năm chờ đợi. Và báo New York Times tiết lộ hãng thu âm Universal làm mất kho dữ liệu âm nhạc quý giá. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vòng 30 năm qua, 34 ngày trên 40 độ C, trong khi mùa mưa lại đến muộn mất một tuần. Nhu cầu nước để làm mát rất là to lớn, vậy mà chất lỏng quý hiếm đó lại thiếu nghiêm trọng. Các nguồn nước đã bị khai thác quá mức và các mạch nước ngầm tại nhiều thành phố lớn hầu như cạn kiệt. Tại New Delhi, việc chia khẩu phần nước tại những khu phố nghèo gặp nhiều khó khăn. Thông tấn viên Sebastian Farsi tại New Delhi đã chứng kiến cảnh phân phối nước tường thuật.
Il est 15h30, il fait plus de 40 degrés et cela fait 2 heures qu'une cinquantaine de personnes.
Hiện giờ là 15h30, trời nóng trên 40 độ C và từ hơn 2 giờ qua, khoảng chừng 50 người đứng đợi xe bồn chở nước. Chiếc xe chưa kịp dừng thì những đứa trẻ đã trèo lên nóc xe, mở nắp bồn, cắm những chiếc vò vào đó để lấy nước và đổ đầy hàng chục chiếc bi đông. Một thanh niên trẻ cho biết, thật là tốt khi thấy chiếc xe này đến đây trên nóc xe ở kia kìa, đó là cậu em trai của tôi, đang có vẻ vất vả. Chúng tôi phải có được ít nhất là 100 lít nước cho cả nhà, đó là mức tối thiểu. Chúng tôi đang ở quảng trường Sanjay, một khu phố ổ chuột nằm sát cạnh khu phố các đại sứ quán giàu có ở phía nam thành phố New Delhi. Hơn 10.000 hộ gia đình nghèo khổ lệ thuộc phần lớn vào nguồn cung cấp nước hàng ngày. Các đợt nóng gây gắt, việc chia khẩu phần cũng rất khó khăn. Nhiều hộ gia đình không có được 50 lít nước mỗi ngày cho một người, ngưỡng tối thiểu để sống, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ramesh cho biết, cả nhà chúng tôi có 5 người và chúng tôi phải sống với 150 lít nước mỗi ngày, không đủ để dùng. Do vậy, chúng tôi phải chọn giữa việc nước để uống, giặt giũ quần áo hay để tắm. Chúng tôi cuối cùng quyết định mua nước để uống, nhưng điều này quá là đắt với chúng tôi. Hội đồng thị chính vừa lắp đặt một vòi bơm nước để tìm nguồn nước ngầm. Nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Chính phủ khẳng định tầng nước ngầm tại New Delhi bị khai thác quá mức, rất có thể sẽ bị cạn kiệt trong vòng chưa đầy một năm.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Nhật báo Le Monde số ra ngày 13 tháng 6 vừa qua có bài phóng sự dài cho biết nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm tại Thái Lan muốn có được một quy chế lao động, nghĩa là có bảng lương và được hưởng các lợi ích xã hội như bao người làm công ăn lương khác, tức là được công nhận như một ngành nghề. Đây là những gì mà Madame Pingpong, nhân vật trong phóng sự của báo Le Monde, đang dấn thân đấu tranh cho những người phụ nữ hoạt động trong ngành kinh doanh tình dục tại thành phố Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Bruno Philip, Madame Pingpong, tuổi gần ngũ tuần, cho biết cô có hai mối bận tâm chính trong ngày. Ban đêm, cô là gái gọi, còn ban ngày cô điều hành một tổ chức phi chính phủ Empower, bảo vệ những cô gái trẻ hành nghề mại dâm, sống chen chúc tại những khu ổ chuột thảm hại tại cựu vương quốc Siem này. Tại Thái Lan, ngành kinh doanh thân xác phụ nữ bị xem là bất hợp pháp, nhưng lại hiện diện khắp nơi. Theo một nghiên cứu năm 2004, cả nước Thái Lan có khoảng 2 triệu phụ nữ hành nghề gái mại dâm. Còn trang mạng Havoscope, chuyên nghiên cứu về các nguồn thu nhập thị trường chợ đen thế giới, ước tính mỗi năm Thái Lan thu về khoảng 5,6 tỷ euro từ ngành kinh doanh tình dục. Do vậy, từ nhiều năm qua, Madame Pingpong tự cho mình có một nhiệm vụ, đó là làm sao để cho người phụ nữ làm việc trong ngành này phải được đối xử như bao người làm công ăn lương khác. Chuyển sang khu vực châu Âu, hẳn ai đã từng đến Tây Ban Nha chắc không thể nào bỏ qua khu vương cung thánh đường Sagrada Familia, điểm du lịch hấp dẫn nhất của thành phố Barcelona và là một biểu tượng của Tây Ban Nha. Khu thánh đường không chỉ nổi tiếng nhờ tầm cỡ vĩ đại và phong cách độc đáo, mà còn vì đây là nhà thờ duy nhất trên thế giới có thời gian xây quá lâu, hơn một thế kỷ, và nhất là xây không có giấy phép. Giờ đây, sau 137 năm chờ đợi, cuối cùng thì vương cung thánh đường Sagrada Familia đã được cấp giấy phép xây dựng. Từ Barcelona, thông tín viên Elise Gazongen giải thích rõ.
Lý do Sagrada Familia phải mất nhiều thời gian để có được tấm giấy phép xây dựng này thật ra là rất tầm thường. Antonio Gaudí, kiến trúc sư bậc thầy của thành Barcelona, quả thật là có nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng vào năm 1885 tại tòa thị chính Sant Martí Provençal. Ngôi làng giờ thuộc thành phố Barcelona và là khu phố tọa lạc ngôi thánh đường nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ ông có được tờ giấy phép đó. Dù vậy, ngôi nhà thờ này vẫn được xây dựng một cách bất hợp pháp và vẫn không gặp vấn đề gì với nhiều đời thị trưởng liên tiếp. Một hiện tượng bất thường lịch sử, theo như thuật ngữ của bà Janet Sanz, người phụ trách hồ sơ này, và chính quyền xã hiện nay đã quyết định chấm dứt tình trạng bất thường đó hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 6 năm 2019. Nhà thờ Sagrada Familia đã lên tiếng hoan nghênh quyết định trên và có thể tiếp tục xây dựng dự án của ông Gaudí, đồng thời kết luận đây là một thực tế 137 năm sau Sagrada Familia đã chính thức có giấy phép xây dựng.
137 ans plus tard, la Sagrada Familia a régularisé son permis de construire.
Tuy nhiên, theo thông tín viên Elisa Gazangen, để có được tờ giấy phép này, Vương cung Thánh đường phải trả với một mức phí khá là cao.
Tòa thị chính cho biết là Thánh đường Sagrada Familia sẽ phải trả phí như bao người khác và không có ưu đãi nào hết. Giống như bất kỳ công trình xây dựng nào khác, công ty quản lý khu công trình kiến trúc sẽ phải trả ICIO, có nghĩa là thuế xây dựng, lắp đặt và sửa chữa, với mức phí lên đến 4,6 triệu euro. Đó là chưa tính đến khoản 36 triệu euro mà Vương cung Thánh đường đã phải bắt đầu chi trả trong vòng 10 năm để bồi thường các khoản chi phí của thành phố có liên quan đến việc quy hoạch đô thị xung quanh khu Thánh đường. Đừng quên là mỗi năm có gần 20 triệu du khách ngắm khu Thánh đường Sagrada Familia.
Thảm họa lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, đây là hàng tiết trên tờ New York Times. Hàng thập niên băng ghi âm nhạc đã bị bốc theo khói lửa. Bài điều tra của Nhật báo Mỹ hôm thứ Ba 11 tháng 6 vừa qua tiết lộ những gì hãng thu âm Universal ở Hollywood đã cố tình che giấu kể từ hơn 10 năm qua, đó là hầu như mất toàn bộ các bản ghi âm được thực hiện tại các phòng thu âm của họ kể từ năm 1940 sau một trận hỏa hoạn năm 2008. Thông tín viên An Cọc P tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Le premier enregistrement de Rock Around the Clock fait partie des quelques 500 000 titres disparus.
Bản ghi âm đầu tiên Rock Around the Clock nằm trong số khoảng 500.000 bản nhạc bị biến mất. Universal đã mua lại một lượng lớn đáng kể các phòng thu âm và sở hữu một kho báu vô giá. Các bản ghi âm nguyên gốc các album nhạc của hàng trăm nhạc sĩ từ những năm 1940. Bill Haley, Chuck Berry và nhóm nhạc rock ma quái, nhưng còn có những nhóm nhạc jazz tên tuổi nhất như Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, rồi những nhóm nhạc pop như Elton John, Graham Police hay màn trình diễn nhạc grunge với những buổi thu âm đầu tiên tại vòng thu Nirvana. Trong vòng hơn một thập niên qua, hãng âm nhạc này đã muốn che giấu vụ mất mát kho báu này. Sau trận hỏa hoạn năm 2008, chú ý được dồn vào các khoản mất mát phim ảnh, nhưng kho dữ liệu âm nhạc bốc hơi đã được giấu nhẹm. Chính sau một cuộc điều tra dài, tờ New York Times tiết lộ vụ mất mát không thể nào bù đắp lại được. Các băng ghi âm từ ban đầu thực sự là cần thiết cho mọi bản sao chép chất lượng nào trên một phương tiện mới. Một chuyên gia bình luận, sự biến mất của một bậc thầy, như thể người ta chỉ còn một tấm ảnh về những bức họa của Leonardo da Vinci, hay như thể một người đầu bếp của một nhà hàng lớn phải cam chịu nấu ăn từ các món ăn đã được chuẩn bị sẵn tại nhà xưởng.
À partir de plats déjà préparés en usine. Anne Corpé, Washington, RFI.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao chủ nhật. Tại sao Mỹ thành cường quốc bóng đá nữ, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Ở kỳ cúp thế giới bóng đá nữ 2019 đang diễn ra tại Pháp, vẫn lại đội tuyển Mỹ đương kim vô địch được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu đoạt cúp vàng. Đó là vị thế quen thuộc của các cô gái Mỹ mỗi lần đến với ngày hội bóng đá thế giới. Do đâu mà Mỹ trở thành cường quốc bóng đá nữ? Trong làng bóng đá nữ thế giới, tuyển Mỹ có một bề dày thành tích đáng kính nể, đó là 3 danh hiệu vô địch thế giới, 4 huy chương vàng Olympic. Từ khi cúp thế giới bóng đá nữ lần thứ nhất năm 1991 tại Trung Quốc, các cô gái Mỹ luôn có mặt trên bục danh dự nhận huy chương. Ngoài 3 lần nhận cúp vàng, tuyển nữ Mỹ 2 lần là Á quân, 3 lần đứng vị trí thứ 3. Tại Olympic Rio 2016, đội tuyển Mỹ đứng thứ 5, đó là kết quả thi đấu tồi tệ nhất của các nữ cầu thủ xứ cờ hoa. Từ khi bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Olympic Atlanta, đội tuyển Mỹ mới chỉ biết đến có 2 trận thua trên tổng số 26 trận thắng và 5 trận hòa. Ở khu vực châu lục, vẫn lại là các nữ cầu thủ Mỹ thống trị sân chơi với 10 danh hiệu vô địch Gold Cup. Với thành tích như vậy, từ khi FIFA xếp hạng bóng đá nữ 2003, tuyển nữ Mỹ chưa bao giờ bị xếp dưới hạng 2. Ở Mỹ, bóng đá chưa bao giờ là một môn thể thao được ưa chuộng. Đội tuyển nam của nước này thi thoảng mới có mặt ở cúp thế giới, mà thành tích cao nhất của họ cũng mới chỉ là vào đến tứ kết World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Câu hỏi đặt ra cho nhiều nhà quan sát bóng đá là vì sao bóng đá nữ của Mỹ lại có thể ngự trị thế giới một cách ổn định như vậy? Sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ được xác nhận ngay bởi con số của FIFA công bố năm 2014. 15,9 triệu cô gái Mỹ chơi bóng đá trên tổng số 30,1 triệu cầu thủ nữ trên cả thế giới. Quả là một con số ấn tượng. Hiện tại, ở Mỹ có khoảng từ 400 đến 500 đội bóng trẻ cho các cầu thủ nữ từ 18 đến 22 tuổi. Đây là điều hiếm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tại Mỹ, người ta đào tạo các nữ cầu thủ từ tuổi thiếu nhi. Lên đến đại học, họ tiếp tục chơi bóng và đây là nguồn lực chính của các đội bóng chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia. Năm 1972, Mỹ ban hành điều luật mang tên gọi Title IX bắt buộc các trường đại học phải có chương trình thể thao dành riêng cho nữ. Môn bóng đá nữ mới chỉ đi vào chuyên nghiệp với giải vô địch quốc gia đầu tiên từ năm 2001. Sau đó, năm 2013, giải đổi tên thành giải vô địch bóng đá nữ Mỹ NWSL, viết tắt của National Women's Soccer League, gồm 9 đội tham dự. Về phần các nhà quản lý bóng đá, Liên đoàn bóng đá Mỹ có hẳn một chiến lược đào tạo phát triển cho bóng đá trẻ của nữ. Bóng đá nữ Mỹ phát triển rộng rãi trong môi trường cạnh tranh rất cao. Hơn 6.000 câu lạc bộ tư nhân mời các huấn luyện viên chuyên nghiệp từ nước ngoài. Đó là trường hợp của Paul đến từ nước Anh từ 10 năm qua để làm công việc huấn luyện các lớp cầu thủ trẻ tại Học viện bóng đá NA Premier FC tại Los Angeles. Paul Hennessy cho biết.
Số lượng các cô gái chơi bóng đá đã tăng theo cấp số nhân trong 90 năm qua, nhất là ở lớp cầu thủ rất trẻ. Tôi nghĩ điều này bắt nguồn từ việc các em nhỏ ngày càng có nhiều hình mẫu từ các cầu thủ lớn và nhờ có việc tiếp cận dễ dàng môn thể thao này. Trong số các đội bóng hay nhất tại cúp thế giới, thì đội tuyển nữ của Mỹ là một trong những đội mạnh nhất. Tôi nghĩ cách chơi bóng của nữ rất kỹ thuật, có rất nhiều đường truyền, các cầu thủ chạy chỗ giữa các tuyến cũng rất nhiều. Nhịp độ trận đấu phụ thuộc chủ yếu vào các đường truyền bóng hơn là về sức mạnh thể lực.
Điều đáng nói nữa là đại đa số các nữ cầu thủ Mỹ chơi bóng đá từ độ tuổi rất trẻ, như ghi nhận của ông Mark Parkson, một huấn luyện viên người Anh của câu lạc bộ nữ Portman trong giải chuyên nghiệp quốc gia bóng đá Mỹ. Thí dụ như trường hợp của Ashley, 13 tuổi, là một tiền đạo có triển vọng của Học viện bóng đá NA Premier FC. Các cô gái theo học bóng đá trong học viện ở đây đều hy vọng được Liên đoàn bóng đá Mỹ có ngày để mắt tới. Ước mơ của cô bé là tiếp tục được chơi bóng khi vào đại học và cao hơn là tham gia đội tuyển quốc gia. Theo học tại Học viện bóng đá NA Premier FC, Ashley luyện tập 4 buổi một tuần. Khi không phải đến trường những ngày cuối tuần, cô bé dành toàn bộ thời gian cho các trận đấu bóng. Đó là sự đầu tư không chỉ về thời gian mà cả tiền bạc nữa. Bố mẹ cô đã chi ra không dưới 4.000 đô la mỗi năm để cho con gái theo học ở Học viện bóng đá này. Tất cả các bậc phụ huynh ở Mỹ cho con tham gia vào Học viện bóng đá đều có chung một hy vọng là con mình sẽ có được học bổng khi vào đại học nhờ bóng đá. Bằng cách đó, họ tiết kiệm được tới 200.000 đô la học phí cho những năm học đại học của con. Bóng đá nữ phát triển mạnh mẽ từ sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia ở Cúp Thế giới lần thứ nhất năm 1991. Liên tục giành các danh hiệu lớn, đội tuyển quốc gia Mỹ lại càng làm dấy thêm niềm tự hào của người Mỹ cùng niềm đam mê bóng đá ở các cô gái đang tuổi lớn cần có những thần tượng để noi theo. Bóng đá nữ không chỉ phổ biến hơn mà thành tích của các cô gái cũng cao hơn các cầu thủ nam. Vậy nhưng các cầu thủ nữ luôn phải đấu tranh để có được mức lương bình đẳng với nam. Ông Graham Hayes, nhà báo của kênh truyền hình thể thao ESPN, giải thích về sự cách biệt quyền lợi giữa các cầu thủ nam và nữ.
Les sponsors sont différents, les droits télé sont différents.
Các nhà tài trợ khác, bản quyền truyền hình cũng khác biệt. Rất khó cho các đài truyền hình truyền những trận đấu không được truyền thông chú ý, vì thế mà ít nhà tài trợ quan tâm. Sự khác biệt giữa bóng đá nam và nữ, nhìn chung đó là vấn đề tài chính, chủ sở hữu và nhà tài trợ cũng như truyền hình.
Des propriétaires, des sponsors et de la télé.
Trước ngày lên đường dự Cúp Thế giới 2019 tại Pháp, các nữ cầu thủ Mỹ đã đưa đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá Mỹ vì bị phân biệt đối xử bởi mức lương của họ luôn thấp hơn cầu thủ nam 38%. Alex Morgan, đội trưởng đội tuyển Mỹ, cho biết:
"C'est normal que bình thường khi chúng tôi là những người phất cờ đấu tranh cho nữ quyền, cho cả các môn thể thao khác. Phụ nữ là nạn nhân của sự bất bình đẳng thường nhật trong thể thao. Tôi nghĩ chúng tôi là người đi tiên phong trong môn bóng đá nữ và chúng tôi tiếp tục đấu tranh."
Tại Cúp Thế giới Pháp 2019, đội tuyển Mỹ có hai mục tiêu: giành danh hiệu vô địch thế giới bóng đá nữ lần thứ tư để một ngày nào đó họ sẽ đạt được bình đẳng với nam giới trên mọi mặt. Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Để khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Roberto Carlos, ông hoàng dòng nhạc trữ tình Brazil, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Được mệnh danh là ông hoàng dòng nhạc trữ tình Brazil, Roberto Carlos là một ca sĩ kiêm tác giả cực kỳ nổi tiếng. Ông là thần tượng của nhiều thế hệ khán thính giả ở Brazil, do sự nghiệp của ông đã trải dài trên 6 thập niên từ năm 1959 cho đến tận bây giờ. Để đánh dấu sự kiện này, Roberto Carlos dù năm nay đã gần 80 tuổi lại bắt đầu một vòng lưu diễn châu Âu. Sau buổi biểu diễn tại Paris vào cuối tháng 5, ông ghé Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhất là nước Ý, nơi ông có một lượng khách hâm mộ trung thành kể từ cái thời ông đoạt giải nhất liên hoan ca nhạc San Remo năm 1968. Tuy là một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng ở Nam Mỹ, nhưng Roberto lại ít khi nào đến Pháp biểu diễn, cho dù ông đã ghi âm nhiều bài hát bằng tiếng Pháp. Đối với một nghệ sĩ sống ở Brazil, Pháp vẫn là một vùng đất quá xa xôi, không dễ gì lui tới thường xuyên để quảng bá các tập nhạc. Thị trường Pháp bị bỏ ngỏ, và điều đó đã tạo cơ hội cho Julio Iglesias ở Tây Ban Nha dễ dàng chinh phục ngai vàng.
Si ella se distrae, una lágrima cae. Recordando el pasado, su mirada distante va por un instante a un tiempo dorado. No quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado. Mujer de 40, solo quiero ser tu enamorado. No quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado. Mujer de 40, solo quiero ser tu enamorado.
Sinh trưởng tại miền đông Nam Brazil, Roberto Carlos xuất thân từ một gia đình nghèo đông con. Bố làm nghề thợ sửa đồng hồ, còn mẹ là thợ may. Năm lên 6 tuổi, ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chân phải bị nghiền nát cho nên buộc phải cắt bỏ ngay ở dưới đầu gối. Thời còn nhỏ, Roberto buộc phải chống nạng gỗ để cắp sách tới trường. Đến khi lớn lên, ông sử dụng chân giả, nhưng ít khi nào ông nhắc tới chuyện này. Đam mê âm nhạc từ thuở thiếu thời, Roberto học đàn guitar và piano. Năm lên 9, ông đoạt giải nhất một cuộc thi hát tổ chức trên đài phát thanh địa phương. Và cũng từ đó ông được mời biểu diễn thường xuyên trong các chương trình phát thanh hàng tuần. Đến khi tốt nghiệp nhạc viện thành phố, thì ông chọn hẳn nghề sân khấu và ông vào nghề ca hát với tên thật của mình. Đầu thập niên 1960, Roberto Carlos trở thành cánh chim đầu đàn của phong trào nhạc trẻ của Brazil, chủ yếu là pop rock. Trong giai đoạn đầu, cung cách biểu diễn của ông mang nhiều ảnh hưởng của Elvis Presley, và có lẽ cũng vì vậy, ông thường được so sánh với ông hoàng nhạc rock. Trong những năm đầu sự nghiệp, Roberto Carlos trở thành một trong những thần tượng đầu tiên của dòng nhạc trẻ Brazil. Sự nghiệp của ông có thành công phần lớn cũng nhờ vào sự hợp tác với tác giả Erasmo Carlos. Cùng nhau họ đã cho ra đời nhiều bản nhạc ăn khách trên hơn 4 thập niên. Có người từng mệnh danh cặp bài trùng này là bộ đôi Lennon-McCartney của Brazil. Tuy nhiên, xét về mặt sáng tác, Roberto và Erasmo lại gần gũi hơn với hai tác giả Elton John và Bernie Taupin. Những sáng tác của họ thiên về nhạc pop nhiều hơn là nhạc rock.
Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor e eu não consigo calar meu coração e ainda digo que te amo.
Những năm 1970 tại Brazil được đánh dấu bằng sự thoái trào của làn sóng nhạc trẻ sau một thời gian đầu bùng phát mạnh mẽ. Roberto Carlos thay đổi phong cách của mình kể từ những năm 1969 trở đi. Lối sáng tác của ông trở nên trữ tình, lãng mạn hơn. Hầu hết các album phát hành trong giai đoạn này đều lập kỷ lục số bán từ 1 triệu bản trở lên. Tương tự như trường hợp của Julio Iglesias từ Tây Ban Nha chinh phục toàn cầu, thập niên 1980 là giai đoạn Roberto Carlos ghi âm trong khá nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Pháp. Ông cũng thực hiện các chuyến lưu diễn châu Âu và quốc tế, hầu quảng bá các album của mình. Ông giành được giải thưởng Qua Cầu Pha Lê, thường được trao tặng cho các nghệ sĩ Brazil bán hơn 5 triệu album ở nước ngoài. Từ những năm 1990 trở đi, Roberto dần dần hướng tới một lối sáng tác nghiêm túc hơn, không còn là nhạc nhẹ mà là một loại nhạc folk hòa quyện với world music. Vào năm 1992, ông rất hãnh diện khi nhìn thấy tên của mình được gắn trên đại lộ danh vọng Latin tại Miami, Hoa Kỳ. Một thập niên sau, Roberto được trao giải thành tựu trọn đời tại buổi lễ Latin Grammy. Quan trọng hơn nữa, vào năm 2008, ông thực hiện được giấc mơ ấp ủ trong nhiều thập niên qua, ghi âm chương trình vinh danh tài năng của Antonio Carlos Jobim, một tác giả mà ông hằng ngưỡng mộ.
Adiós, me voy linda morena lejos de ti, el alma echa una pena porque al partir no quiero que olvides nuestro amor. Adiós. Adiós, adiós. Me voy linda morena lejos de aquí.
Trong suốt 60 năm sự nghiệp, Roberto Carlos đã ghi âm trên dưới 200 album và tuyển tập đủ loại, trong đó có 70 album dành riêng cho thị trường Brazil. Ông cũng đã đoạt hơn 35 giải thưởng quốc gia và quốc tế, trong đó có 6 giải Grammy dành cho nghệ sĩ Latin. Vào năm 2009, ông từng được tạp chí Times bình chọn trong số 20 nhân vật Brazil có tầm ảnh hưởng mạnh nhất. Nếu như các tác giả Antonio Carlos Jobim và João Gilberto rất nổi tiếng ở nước ngoài do họ đã đem dòng nhạc bossa nova ra phổ biến trên khắp thế giới, thì một cách tương tự, Roberto Carlos có tầm ảnh hưởng lớn với các nghệ sĩ ở trong nước. Đối với dân Brazil, tác giả này rất thân thiện và gần gũi. Ít nhất là hai thế hệ đã sống và lớn lên với dòng nhạc của ông. Những giai điệu ông viết đã đi vào đời sống của họ. Đối với thế hệ các tác giả trẻ, tuy Roberto Carlos không bao giờ nhắc đến tai nạn làm ông bị cụp chân từ thời còn nhỏ, nhưng ông đã biến vết thương tuổi thơ này thành một sức mạnh, chọn niềm tin và hy vọng làm động lực cuộc sống. Dòng nhạc của Roberto Carlos vì thế mà mộc mạc chân tình, dòng suối trong con tim cuồn cuộn chảy xiết, lãng mạn tha thiết, ngọt ngào, thuần khiết.
Solamente una vez amé la vida con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más, amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàng trăm nghìn người Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ, bất chấp việc chính quyền đặc khu tuyên bố đình hoãn vô thời hạn. Ngoại trưởng Philippines kêu gọi Mỹ giúp bảo toàn chủ quyền của các quốc gia trong vùng Biển Đông trước đe dọa từ Trung Quốc. Indonesia lo ASEAN không đạt được đồng thuận về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương do Singapore bất hợp tác. Iran gián tiếp lên án Mỹ đứng sau các vụ tấn công tàu dầu ở biển Oman. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ bắt đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Việt Nam siết chặt nhập phế thải nhựa để dồn sức xử lý rác nội địa. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu giảng viên Đại học Baptist Mont-Saint-Jean chuyên ngành môi trường Đại học Reims-Champagne-Ardennes. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Phụ trách kỹ thuật âm thanh hôm nay là Yagnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Còn bây giờ là nhạc phẩm Balance ton corps của ca sĩ người Bỉ Angèle.
Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton corps. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. No. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire.